Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Manila, Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 7 tháng Giêng năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự bàn về những nỗ lực của người Công giáo tại Nepal xây dựng hòa bình trong năm 2004 vừa qua. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong khi các giáo hội địa phương đã cử hành lễ hiển linh hôm Chủ nhật vừa qua mùng 2 tháng Giêng, thì tại Roma, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giữ đúng ngày mùng 6 tháng Giêng, tức thứ Năm hôm qua, làm ngài cử hành lễ hiển linh. Và vào giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài để đọc kinh truyền tin với dân chúng tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức ngắn, dựa trên lời xác nhận của các đạo sĩ khi họ đến Jerusalem: "Chúng tôi đến để thờ lại ngài." Đức Thánh Cha đã nói như sau: "Anh chị em rất thân mến, chúng tôi đến để thờ lại ngài." Phúc âm Thánh Matthew chương 2 câu 2. Những lời xác định trên của các đạo sĩ mà chúng ta vừa nghe hôm nay trong bài phúc âm là chủ đề cho ngày quốc tế giới trẻ sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới đây tại thành phố Cologne, Bình Đức. Cha mời gọi các bạn trẻ từ Đức Quốc và các bạn đồng tuổi với họ trên khắp thế giới hãy bước đi trong tinh thần trên con đường tiến về cuộc hội ngộ quan trọng này, để khám phá nơi Chúa Kitô dung mạo của Thiên Chúa Cha như các đạo sĩ ngày xưa. Ngày lễ hiển linh cũng là ngày của các nhi đồng truyền giáo. Các trẻ nhỏ là hiện tại và tương lai của giáo hội. Các em có vai trò tích cực trong công việc rao giảng phúc âm cho thế giới. Với lời cầu nguyện, các em góp phần cứu rỗi và tranh tân thế giới. Trong khi cha lặp lại lời cầu nguyện cho những trẻ em nạn nhân của thiên tai sóng thần, cha không thể nào quên được những trẻ em nạn nhân của đói khát và bệnh tật, của chiến tranh và nạn khủng bố, cũng như những trẻ em bị bắt cóc, bị mất tích hoặc bị lạm dụng cho những cuộc trao đổi xấu xa. Tư tưởng biết ơn của cha hướng về tất cả những ai đang dấn thân để bảo vệ những trẻ bé nhỏ nhất, một cách riêng hướng đến Hội Giáo Hoàng các nhi đồng truyền giáo. Ai không đón nhận nước Chúa như một trẻ thơ thì sẽ không thể vào được trong đó. Phúc âm Thánh Marco chương 10 câu 15. Nguyện xin mẹ Maria rất thánh đứng giới thiệu Chúa Kitô cho các dân tộc. Xin mẹ giúp chúng ta biết tôn thờ Chúa với tâm hồn tươi trẻ. Đến đây, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Sau phép lành, Đức Thánh Cha nhắc rằng những anh chị em của chúng ta tại các giáo hội Đông Phương mừng lễ Giáng sinh vào ngày hôm nay, tức ngày mùng 6 tháng Giêng. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, ngài muốn gửi đến những anh chị em này lời chào thân tình, cầu chúc hòa bình và niềm vui trong Chúa. Kết thúc, Đức Thánh Cha đã cầu chúc mọi người lễ hiển linh an lành. Tin tổng hợp đặc biệt về tổng số người chết và mất tích do thiên tai động đất và sóng thần xảy ra ngày 26 tháng 12 năm 2004 vừa qua. Tính đến chiều thứ Hai, mùng 3 tháng Giêng năm 2005, con số người chết do những cơn sóng thần sau trận động đất ngày Chủ nhật 26 tháng 12 được tính như sau. Thứ nhất, Indonesia có ít nhất 94.000 người chết và hàng ngàn người khác đang bị mất tích. Thứ hai, Sri Lanka có ít nhất 47.062 người chết và 16.000 người đang bị mất tích. Thứ ba, Ấn Độ có ít nhất 10.000 người chết. Thứ tư, Thái Lan có ít nhất 4.992 người chết và 6.541 người đang bị mất tích. Thứ năm, tại Myanmar có ít nhất 90 người chết. Thứ sáu, Maldives có ít nhất 46 người chết và hơn 70 người đang bị mất tích. Thứ bảy, Malaysia có ít nhất 66 người chết và 150 người đang bị mất tích. Thứ 8, Tanzania có ít nhất 10 người chết. Thứ 9, Bangladesh có ít nhất 2 người chết. Thứ 10, Somalia có ít nhất 200 người chết. Thứ 11, Kenya có ít nhất là 1 người chết. Thứ 12, đảo Seychelles có nhiều người bị chết, nhưng số lượng người chết chưa được xác định là bao nhiêu. Đó là con số 12 quốc gia hay vùng đất bị nạn động đất và sóng thần ảnh hưởng gây chết chóc và thiệt hại. Xét vì nhiều nơi bị sóng thần tàn phá là những khu du lịch nổi tiếng, bởi vậy có rất nhiều người ngoại quốc đến du lịch và một số người nước ngoài thiệt mạng tại các nơi du lịch, nhất là ở Phuket, Thái Lan. Hiện vẫn chưa có thống kê chính thức. Có khoảng 5.000 người ngoại quốc, đa số là người Âu Châu, đang bị mất tích. Sau đây là con số do các bộ ngoại giao, các đại sứ quán và báo chí tạm thời cung cấp. Đứng đầu sổ là Đức, với 60 người chết và 1.000 người bị mất tích. Thứ hai, Thụy Điển, 52 người chết và 1.903 người bị mất tích. Anh Quốc, 41 người chết và 195 người bị mất tích. Hoa Kỳ, 36 người chết và khoảng 2.900 người bị mất tích. Thụy Sĩ, 23.000 người chết và 500 người bị mất tích. Đứng hàng thứ sáu là Nhật Bản, 23 người chết và hơn 240 người bị mất tích. Thứ bảy, nước Pháp, 22 người chết và khoảng 90 người mất tích. Thứ tám, nước Ý, 20 người chết, khoảng 338 người bị mất tích. Thứ 9, Phần Lan, 15 người chết và 177 người bị mất tích. Thứ 10, Úc Châu, 15 người chết, 78 người bị mất tích. Thứ 11, Na Uy, 12 người chết, 80 người bị mất tích. 13, Nam Hàn, 11 người chết. 13, Áo Quốc, 10 người chết và 591 người mất tích. 14, nước Nga, 10 người chết và 16 người bị mất tích. 15, Nam Phi, 9 người chết và 891 người bị mất tích. 16, Singapore, 9 người chết. 17, Đan Mạch, 7 người chết và 62 người bị mất tích. 18, Hòa Lan, 17 người chết và hơn 30 người bị mất tích. Thứ 19, Bỉ Quốc, 6 người chết và 73 người bị mất tích. Thứ 20, Canada, 5 người chết và khoảng 105 người bị mất tích. Thứ 21, Phi Luật Tân, 5 người chết và 13 người bị mất tích. Thứ 22, Do Thái, 4 người chết và 3 người bị mất tích. 23, Trung Quốc, 3 người chết và 15 người bị mất tích. 24, Đài Loan, 3 người chết. 25, Tân Tây Lan, 2 người chết, 24 người bị mất tích. 26, Á Căn Đình, 2 người chết. 27, Ba Tây, 2 người chết. 28, Mexico, 2 người chết, 1 người bị mất tích. 29, Cộng hòa Tiệp Khắc, 1 người chết và 16 người bị mất tích. 30, Ái Nhĩ Lan, 1 người chết và 16 người bị mất tích. 31, Thổ Nhĩ Kỳ, 1 người chết và 9 người bị mất tích. 32, Colombia, 1 người chết. 33, Chile, 1 người chết. 34, Việt Nam, 1 người chết. 35, Ba Lan, 21 người bị mất tích. 36, Ukraine, 17 người bị mất tích. 37, Bồ Đào Nha, 8 người bị mất tích. 38, Romania, 8 người bị mất tích. 39, Hy Lạp, 7 người bị mất tích. 40, Belarus, 5 người bị mất tích. 41, Hung Gia Lợi, 5 người bị mất tích. 42, Tây Ban Nha, 3 người bị mất tích. 43, Luxembourg, 3 người bị mất tích. 44, Estonia, 3 người bị mất tích. 45, Latvia, 1 người bị mất tích. Và thứ 46, Croatia, 1 người bị mất tích. Như thế tổng cộng có 46 quốc gia có khách du lịch bị thiệt mạng tại những nơi bị thiên tai và sóng thần.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự bàn về những nỗ lực của người Công giáo tại Nepal xây dựng hòa bình trong năm 2004 vừa qua do Minh Duy trình bày. người Công giáo đã tăng cường những nỗ lực xây dựng hòa bình trong các hoạt động của mình, trong khi cuộc xung đột giữa chính phủ và khuyến quân theo chủ nghĩa Cộng sản Mao Trạch Đông tiếp diễn ở Nepal trong suốt năm 2004. Ngoài việc tổ chức các cuộc đại hội vì hòa bình, Caritas Nepal, một cơ quan lo các hoạt động xã hội của giáo hội Công giáo trong Vương quốc Ấn giáo duy nhất trên thế giới, đã tiến hành đào tạo các nhóm nhân viên về xây dựng hòa bình. Nữ tu dòng Nazareth, chị Rosita, người huấn luyện phụ nữ ở làng quê trong thị xã phía Tây Sukhet, là một trong 18 người đến từ 10 quận tham dự khóa huấn luyện xây dựng hòa bình đầu tiên ở Nepal vào đầu tháng 12. Hội thảo 4 ngày này được gọi là những sáng kiến hòa bình trong xung đột. Vị thừa sai người Ấn Độ kể lại, chúng tôi đã xem các phim tài liệu, đặc biệt quay cảnh người vô tội đã bị giết hại trong lúc xảy ra xung đột, và còn chia sẻ những câu chuyện riêng của mình. Tại cuộc họp thường niên của mạng lưới làm việc của Caritas Nepal được tổ chức ở Kathmandu hôm ngày 7 tháng 12, cha giám đốc Caritas Nepal, Silas Bogati, đã nói về ưu tiên hàng đầu cho việc xây dựng hòa bình vào năm 2005. Do tình hình an ninh bất ổn, cuộc họp thường niên được tổ chức ngắn gọn trong một ngày. Một trong số các tham dự viên, yêu cầu không nêu danh tánh, đã nói với hãng tin UK như sau. Thật khó mà làm việc, bởi vì những người theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông yêu cầu chúng tôi đăng ký với họ. Tuy nhiên, nếu anh làm như thế, thì theo lực lượng an ninh, anh trở thành một tên khủng bố. Cha Bogati nói với hãng tin UK như sau. Năm nay, pháp lệnh chống khủng bố mới được ban hành. Pháp lệnh kiểm soát và trừng phạt đối với những kẻ khủng bố và các hoạt động phá hoại. Cho phép các viên chức an ninh bắt giam những kẻ bị tình nghi trong một năm mà không đưa ra tòa. Cha lưu ý, cuộc xung đột đã gián tiếp làm cho người dân có nhận thức hơn về quyền lợi và suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của nền dân chủ là gì, vì quốc gia đang ngày càng bị quân sự hóa. Trên khắp Nepal đang diễn ra một phong trào vì hòa bình mạnh mẽ, mặc dù có các cuộc đình công và bạo lực. Caritas đang dự tính giúp thực thi một giáo trình về hòa bình bằng cách làm việc cùng với các tu sĩ dòng tên và những người khác, đặc biệt trong các trường công giáo. Ngài còn nói, Caritas đang dự tính tập hợp hiệu trưởng các trường vào tháng 2 để tổ chức một hội thảo về xây dựng hòa bình. Các trường học trên khắp Nepal đang vật lộn với việc mở cửa giữa áp lực từ phía phiến quân, những người đang đòi hỏi một nền giáo dục miễn phí, và đóng cửa các trường tư thục, trong đó có các trường của giáo hội. Các nhân viên giáo hội địa phương lo lắng, nhiều trường học trong các vùng nông thôn, nơi những người ủng hộ chủ nghĩa Mao Trạch Đông rất mạnh, sẽ không còn hoạt động tốt nữa. Có nhiều bản tin nói, việc giáo viên và học sinh trong các trường nông thôn đang bị bắt cóc và bị đưa đến các trại của những người theo chủ nghĩa Mao để giáo dục tư tưởng. Một số nữ tu Công giáo đã tiếp xúc với các lãnh đạo theo chủ nghĩa Mao trong vùng của họ, nói với hãng tin UK rằng, những người theo chủ nghĩa Mao có thể chấp nhận một chính sách mới, chỉ cho phép các trường dạy tiếng Nepal. Theo số liệu chính thức được Bộ Giáo dục phát hành hồi tháng 12, cho thấy số trường tư đăng ký với chính quyền đã giảm đi, có thể là do áp lực từ những người theo chủ nghĩa Mao. Số trường tư đã giảm đi 50% từ năm 1999 đến năm 2003, và kết quả là số trường công lại đang quá tải. Quận miền Tây Badia có tỷ lệ giáo viên, học sinh là 1.90, so với tỷ lệ trung bình trên cả nước là 1.40. Theo số liệu thống kê của chính phủ, kể từ khi những người theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông bắt đầu nổi dậy năm 1996, đã có khoảng 11.000 người bị giết chết và khoảng 35.000 người khác phải di cư. Văn phòng Nhân quyền Quốc gia ở Kathmandu đã thông báo rằng các khiếu nại mà văn phòng nhận được cho biết có khoảng 400 trong số 1.600 người chính thức được lên danh sách bị mất tích đã bị những người theo chủ nghĩa Mao bắt cóc. Những phiến quân này đấu tranh đòi lật đổ chế độ quân chủ và thiết lập một nước Cộng hòa Cộng sản. Đối lại, quốc vương Nepal đã giải tán quốc hội, sa thải chính phủ được bầu cử theo dân chủ và bổ nhiệm vị thủ tướng mới theo ý mình. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những nỗ lực của người Công giáo tại Nepal xây dựng hòa bình trong năm 2004 vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho Thiên Niên Kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Vì xây dựng hòa bình. Đây là chủ đề của một đạo lý cho Thiên Niên Kỷ mới tuần này của chúng tôi. Chiến tranh cũng xưa như chính con người. Nó đã bắt đầu ngay từ bên ngoài vườn địa đàng. Khi người con của ông bà nguyên tổ là Cain, vì ganh tức đã sát hại người em của mình là Abel. Từ đó, cảnh người giết người đã diễn ra như cơm bữa. Loài người sát hại lẫn nhau là bởi vì sự xung đột gắn liền với bản tính con người. Ai đó đã ghi nhận rằng, từ 4.000 năm qua, loài người chưa có được 300 năm hòa bình. Con người dường như nuôi dưỡng trong tâm hồn niềm đam mê của chiến tranh và hủy diệt. Nếu sau khi viếng thăm một vòng trái đất và trở về hỏa tinh để báo cáo cho người đồng loại của mình về các sinh hoạt của con người trên trái đất, thì có lẽ người ngoài hành tinh sẽ nói rằng chiến tranh là công nghiệp chính của loài người. Người đó sẽ báo cáo rằng các nước trên mặt đất cạnh tranh với nhau trong cuộc chạy đua, để xem nước nào có kho vũ khí lớn hơn và chiếm được những vũ khí giết người tinh vi và mãnh liệt hơn cả. Người đó sẽ báo cáo rằng loài người thích cãi cọ với nhau và quá ích kỷ để có thể chung sống hòa bình với nhau. Tiến sĩ Robert Oppenheimer là người đã đứng ra điều khiển việc chế tạo trái bom nguyên tử đầu tiên. Có lần ông được mời ra trước một ủy ban quốc hội Hoa Kỳ. Khi được hỏi, liệu có thể có cách nào để chống lại loại vũ khí mới này không? Ông trả lời, dĩ nhiên là có. Sau một hồi thinh lặng, nhà vật lý học nổi tiếng nói, thưa, đó là hòa bình. Tại sao, sau cả hàng bao ngàn năm sống trên trái đất, nhân loại vẫn không gần với hòa bình hơn những con người ăn lông ở lỗ của thời tiền sử? Thế giới lúc nào cũng mong mỏi và tìm kiếm hòa bình. Ai cũng khao khát được sống trong hòa bình. Nhưng hòa bình thực sự đã không bao giờ đến. Nhiều người nghĩ rằng thế giới sẽ hòa bình nếu mọi người đều giàu có. Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng con người không bao giờ tìm được hòa bình trong của cải vật chất. Ai cũng nghĩ rằng thế giới sẽ hòa bình nếu mọi thứ khí giới đều được hủy diệt. Nhưng Cain đã giết Abel mà không cần một khẩu súng nào cả. Con người mong mỏi và tìm kiếm hòa bình bằng trăm phương ngàn cách, nhưng họ chẳng bao giờ thấy hòa bình. chỉ có một người dám nói với chúng ta. Ta để lại bình an cho các con. Ta ban bình an của ta cho các con. Con người đó chính là Chúa Giê-xu. Chỉ một mình Ngài mới có hòa bình, và mới có thể ban cho loài người hòa bình đích thực. Ngài cho chúng ta thấy một điều đơn giản nhất. Điều đó là, thế giới chỉ có hòa bình thực sự khi nó có hòa bình với Thiên Chúa. Khẩu hiệu của phi thuyền Apollo 2 là, chúng tôi đến đây để mang lại hòa bình cho toàn thể nhân loại. Khẩu hiệu được viết trên một tấm bảng, đã được cắm xuống trên mặt trăng ngay tại địa điểm mà các phi hành gia gọi là Biển An Hòa. Hai phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã thấy mình đổ bộ xuống trên một nơi vô cùng an hòa của mặt trăng. Lý do rất đơn giản. Ở đó không hề có bóng dáng của một con người nào. Không bao lâu sau khi vũ khí nguyên tử được phát triển, nhà bác học Albert Einstein đã tuyên bố như sau. Sức mạnh không thể kiểm soát được của bom nguyên tử đã thay đổi mọi sự, ngoại trừ cách suy nghĩ của chúng ta. Cần phải có một cách suy nghĩ mới hoàn toàn nếu nhân loại muốn sống còn. Sau này, khi một nhiếp ảnh gia ghi nhận nét buồn vô biên trên khuôn mặt của ông, liền hỏi ông. Như vậy, ông không tin rằng sẽ có hòa bình trên trái đất. Nhà bác học vĩ đại nhất trong lịch sử loài người đã trả lời. Bao lâu còn có con người trên mặt đất thì còn có chiến tranh. Hòa bình không chỉ là chấm dứt các mối thù nghịch. Hòa bình cũng không phải là tạm ngưng một cuộc chiến tranh nóng hay lạnh. Hòa bình là một cái gì tích cực hơn? Nó là một mối quan hệ đặc biệt giữa con người và Thiên Chúa. Nó là một thực tại thiêng liêng trong trái tim của một con người khi họ tiếp xúc với Thiên Chúa vô biên. Trong một bức tranh, người ta thấy một người lính chiến đang ở ngoài mặt trận để sửa chữa các đường dây thông tin. Sứ điệp được truyền đi trên những đường dây này liên hệ đến mạng sống của hàng trăm hay hàng ngàn người. Người lính đã tìm thấy đường dây bị đứt đoạn, nhưng anh không có gì để hàn gắn lại được. Trong khi bom đạn của địch quân đang nổ xung quanh anh liền cầm một đường dây bị đứt trong tay trái của anh và cố gắng giương cánh tay phải ra để bắt lấy đường dây khác và nối lại với nhau. Bức tranh trên đây được tác giả đặt tên là Nối Kết. Chúa Kitô, qua cái chết trên thập giá, đã nối kết con người và Thiên Chúa. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô viết, Ngài là hòa bình của chúng ta. Xuyên qua Ngài, chúng ta có được hòa bình. Mặc dù Thiên Chúa không hề là thù địch của chúng ta lại chọn làm kẻ thù của Ngài. Cuộc nổi loạn đã bắt đầu trong vườn địa đàng, khi Adam đã nổi lên chống lại Thiên Chúa và liên minh với Sa-tan. Chính tại đó mà sự thù nghịch đã bắt đầu. Chính tại đó mà nhân loại đã tạo ra hố thẳm ngăn cách với Thiên Chúa. Lịch sử nhân loại là lịch sử của một cố gắng vô vọng để sống hạnh phúc và bình an bên ngoài Thiên Chúa. Khi dân tộc Israel chọn lựa từ bỏ Thiên Chúa để thờ lạy các thần minh giả trá, nó đã đánh mất hòa bình và trở thành miếng mồi ngon cho các dân tộc khác. Mỗi một bước chân đi xa Thiên Chúa hằng sống và chân thật là mỗi bước chân dẫn đến sự tự hủy. Hitler hoàn toàn tự tin khi ông loại bỏ Kinh Thánh và Kitô giáo để tạo ra một thứ thượng đế hoàn toàn giống với các thần minh của chiến tranh. Và thế giới đã chứng kiến được những gì đã xảy ra trong đệ nhị thế chiến. Một chế độ mà người ta tưởng hùng mạnh đến độ có thể chinh phục được thế giới, rốt cuộc đã sụp đổ ngổn ngang. Hòa bình thiết yếu nằm trong trái tim con người. Đó là một trái tim được Thiên Chúa chiếm ngự và điều khiển. Chúa Giêsu đã công bố. Hạnh phúc cho những con người xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Có hòa bình, con người mới được gọi là con Thiên Chúa. Hay đúng hơn, vì được Thiên Chúa chiếm ngự, con người mới có thể có hòa bình. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay xin chia sẻ với quý vị và các bạn những suy nghĩ của linh mục André Đỗ Xuân Quế về bữa tiệc của Chúa. Bữa tiệc của Chúa. Đây là kiểu nói Thánh Phaolô dùng trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô để nói về bí tích thánh thể. Bữa tiệc này có nguồn gốc xa xưa trong đạo Do Thái. Người Do Thái ăn uống với nhau trong một bữa tiệc thánh để xưng tụng Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, là đấng nuôi sống loài người và làm cho mọi người thông cảm với nhau. Thánh Phaolô viết thư cho tín hữu Côrintô để nhắc nhở họ về ý nghĩa bữa tiệc của Chúa. Bữa tiệc này không giống như các bữa tiệc thông thường khác, và nhân cơ hội khuyến cáo họ về những lạm dụng sai trái khi họ đến dự bữa tiệc của Chúa. Bởi thế, khi dự bữa tiệc này là chúng ta nâng chén tạ ơn. Khi tham dự thánh lễ là chúng ta nâng chén tạ ơn Thiên Chúa. Tâm tình của chúng ta khi tới tham dự thánh lễ là tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta sự sống. Tạ ơn Chúa đã cứu chuộc chúng ta. Tạ ơn Chúa đã dành phúc mai sau cho chúng ta ở trên trời và ngay ở đời này, khi cho chúng ta giữ được sự bình an giữa trăm chiều thử thách. Ngoài tâm tình đó ra là tinh thần cảm thông chia sẻ. Khi cùng ngồi ăn, các thực khách chia sẻ cho nhau và chia sẻ với nhau những thứ chủ tiệc dọn ra cho. Người ta nói chuyện, trao đổi, làm quen, mời nhau ăn uống. Đó là những cử chỉ thân tình. Khi tới dự bữa tiệc của Chúa, nghĩa là tham dự thánh lễ, chúng ta cũng phải có những tâm tình và thái độ như thế, vì tất cả chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh là mình Thánh Chúa. Nên tuy nhiều người, chúng ta vẫn là một thân thể. Đó là hiệu quả lạ lùng sau khi cùng ăn một tấm bánh duy nhất là mình Thánh Chúa Kitô. Tất cả mọi người lãnh nhận trở nên một thân thể trong người. Chúa Kitô phục sinh kết hợp với Hội Thánh. Chính người sống trong chúng ta làm cho chúng ta sống bằng chính sự sống của người. Chúng ta cũng cầu xin cho biết. Nhớ rằng, mỗi khi tới dự tiệc của Chúa là chúng ta phải tạ ơn, như Chúa Giêsu đã nâng chén tạ ơn Chúa Cha trong bữa tiệc ly, vừa tạ ơn vừa chúc tụng. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ca hát trong thánh lễ. Ngoài việc tạ ơn chúc tụng, chúng ta còn phải thông cảm và chia sẻ với nhau trong tinh thần đoàn kết và tương trợ. Thiệt Thánh Thể phải đưa chúng ta lại gần nhau và tạo cho chúng ta một tấm lòng nhân ái. Suy nghĩ thứ hai, khi dự bữa tiệc thánh thể, bữa tiệc của Chúa, chúng ta lãnh nhận bánh ban sự sống. Chúa phán, người là bánh ban sự sống. Bánh này được ban xuống từ trời. Ai ăn bánh này thì không phải đói và được sống mãi. Chính vì thế mới gọi mình Thánh Chúa là bánh ban sự sống. Bánh này không phải mua, cứ đến mà lãnh, không phải trả đồng nào. Người phụ nữ xứ Samari đã xin Chúa Giêsu ban cho nước trường sinh, để ngày ngày cô khỏi phải ra giếng kính nước. Chúa cũng ban bánh này cho những ai có lòng tin và muốn lãnh nhận. Đây chính là mình Thánh Chúa chúng ta được lãnh nhận hàng ngày, khi có lòng tin và lương tâm trong sạch. Sự sống ở đây là sự sống thiêng liêng vĩnh cửu, sống về phần hồn. Tuy vậy, cũng có những người ngoài sự sống thiêng liêng ra, còn được hưởng cả sự sống phần xác nữa, như trong thế kỷ 20, bà Martha Rubin, người Pháp, và bà Therese Neumann, người Đức. Chỉ rước lễ mà sống được cả mấy chục năm trời. Nếu chúng ta muốn có dồi dào sức sống thiêng liêng, hãy siêng năng rước mình Thánh Chúa. Nhưng trước khi lên rước lễ, chúng ta phải chuẩn bị, nghĩa là tham dự thánh lễ tích cực, ý thức rằng mình đến để đón nhận sức sống thần thiêng, nên phải hết sức thận trọng và kính cẩn, không nên lên với thái độ máy móc hời hợt. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa cho biết quý trọng ơn được rước mình Thánh Chúa, coi đây là một ân huệ lớn lao mà lãnh nhận với tất cả tấm lòng tri ân mộ mến. Và tâm tình thứ ba, khi đến dự bữa tiệc của Chúa, chúng ta có được Chúa ở cùng. Dự bữa tiệc của Chúa cũng có nghĩa là được có Chúa ở cùng. Có Chúa ở cùng, Chúa ở cùng chúng ta, Chúa hiện diện giữa chúng ta. Tất cả bấy nhiêu kiểu nói đều có một nội dung như nhau. Chúng ta chầu mình Thánh Chúa, nghĩa là tin Chúa hiện diện trước mặt chúng ta. Chúng ta đến thờ lại người, điều này thật là đúng. Chúa ở đó trong nhà chầu, nhà tạm, trong hình bánh, không còn hồ nghi gì nữa. Có điều chúng ta cần hiểu, Chúa hiện diện đích thực ở đó, nhưng một cách mầu nhiệm. Theo lối bí tích, nghĩa là bánh đó vẫn giữ hình dáng và mùi vị của bánh, nhưng theo bí tích và với con mắt đức tin, thì bánh đã biến đổi bản thể trở nên mình Thánh Chúa. Nhưng Chúa không co thân lại, cho vừa với chiều kích của nhà chầu và vừa với cỡ của tấm bánh. Người không hiện diện theo lối các vật có thể xác, tuy rằng trước khi trỗi dậy từ trong kẻ chết, tức là trước khi Chúa phục sinh, thì người mang xác thể, nhưng khi sống lại rồi, thì thể xác của người không giống như khi còn ở trần gian nữa. Chúa ở đó bằng quyền năng và tình thương, cũng như sự hiểu biết vô biên của người. Chúng ta đến nói năng, gặp gỡ, tiếp xúc với người, như với một đấng hiện diện thật sự mà vô hình, nghĩa là chúng ta không xem thấy được bằng mắt, nhưng lại rất gần gũi mật thiết với chúng ta một cách nhiệm màu. Người nói với chúng ta, và chúng ta có thể nghe thấy tiếng của người vang lên từ đáy lòng chúng ta một cách âm thầm kỳ lạ. Chỉ ai có kinh nghiệm mới tin được mà thôi. Vậy, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được ơn tin mạnh mẽ vào sự hiện diện đích thực, mầu nhiệm và sống động của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Để nhờ đó mà ngày ngày chúng ta đến với Chúa như đến với Đấng vô hình, và mỗi lần đến dự bữa tiệc của Chúa là chúng ta được đón nhận bánh ban sự sống và được Chúa ở cùng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những suy nghĩ của linh mục Đỗ Xuân Quế về bữa tiệc của Chúa. Khi dự bữa tiệc của Chúa, chúng ta nâng chén tạ ơn, chúng ta lãnh nhận bánh ban sự sống và chúng ta được có Chúa ở cùng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Thân mến, bắt đầu từ tháng này, chủ đề Chúa Giêsu niềm vui Kitô hữu. Thứ nhất, tình yêu cho bạn niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, rì tôi có tên thật đẹp, Ngọc Vân. Bà có tật hay nói một mình, đôi khi bà lẩm bẩm trong miệng không ai hiểu gì hết. Có lúc bà nói to và nói lớn như đang mắng người nào đó, sao ngu thế, sao mà xuẩn ngốc như vậy. Mỗi lời bà nói thật đanh thép dằn từng tiếng, gương mặt bà cáu giận như người đang bực mình lắm. Không hiểu bà bực với ai, với mình hay với một người vô hình nào khác. Cả nhà tôi, ai cũng bỡ ngỡ và hỏi, tại sao bà hành động như trên? Ngược lại, rì tôi lại là một người rất tốt bụng, thương mọi người. Bà hy sinh không lập gia đình để lo cho ông bà và má con chúng tôi và những người bà con khác trong dòng tộc. Bà không bao giờ nói xấu ai hay hờn giận người nào, ngay cả người hiền khích với bà. Bà chỉ không hài lòng với chính mình mà thôi. Chúng tôi ai cũng biết điều đó. Đã nhiều lần chúng tôi khen ngợi bà, nhưng hình như bà không tin. Từ khi bà cao tuổi trên 80 cho tới năm nay, bà 92 tuổi. Mỗi ngày bà hằn học và tiêu cực với những lời tự hạ mình như trên. Chúng tôi băn khoăn, không hiểu căn cớ tiêu cực này từ đâu đến. Riêng bạn nghĩ thế nào? Đời sống thiêng liêng của bà cũng không ai chê được. Bà đọc kinh cầu nguyện hàng ngày và chỉ đi lễ được những ngày Chủ nhật mà thôi. Nhiều lần bà bắt mình phải đi lễ ngay cả những ngày mưa gió bão bùng. Cực lắm bà mới chịu ở nhà đọc kinh. Bà vẫn nói rằng Thiên Chúa là tình yêu, nhưng tại sao bà không hiểu Thiên Chúa là tình yêu cho bà? Trái lại bà bác người hàng xóm cạnh chúng tôi, bà Mỹ Dung, 80 tuổi, thì lại khác. Bà này cũng là một người siêu việt lắm. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta chỉ nghe thấy bà cả quyết với những lời, đừng lo, đâu sẽ vào đấy. Trong mọi khó khăn, cả khi con út bà chết tai nạn, lúc cùng quẫn phải vay mượn, chôn cất chồng, bà vẫn bình tĩnh và khuyên mọi người, đừng lo, đâu sẽ vào đấy. Nói rồi bà từ từ xếp đặt mọi việc, và tin tưởng ngày mai trở lại sáng. Nhiều lúc bà không thể đi lễ ngày Chúa Nhật vì bà mắc bệnh tê thất, nhưng bà không đòi hỏi con cháu phải thuê xe đưa đón. Bà hiểu Thiên Chúa là tình yêu và là tình yêu cho bà. Vì thế bà ngước mắt nhìn ảnh thánh giá, rồi lại vui vẻ làm việc trong khả năng mình. Đừng lo, đâu sẽ vào đấy. Bà áp dụng với mọi người trong mọi hoàn cảnh, và với chính bản thân, bà hiểu, nếu Chúa là tình yêu, thì Ngài sẽ lo mọi sự. Hai bà Ngọc Vân và Mỹ Dung là hai người mà gia đình chúng tôi yêu quý. Họ gần nhau, ra vào thấy nhau, thân nhau, và nhiều khi ăn cùng nhà, đôi khi cùng ngủ một phòng. Thế mà hai người có hai thái độ khác nhau. Bây giờ cả hai đang hưởng mặt Chúa. Không hiểu bà rì Ngọc Vân của tôi có hiểu được bà bác Mỹ Dung đã được hưởng mặt Chúa ngay khi bà còn sống, vì bà đã cả quyết, đừng lo, đâu sẽ vào đấy. Bà xác tín rằng Thiên Chúa là tình yêu cho bà. Vì thế bà sống rất hạnh phúc, lạc quan. Có phải Chúa Giêsu là niềm vui cho bà hay không, thưa quý bạn? Quý vị và các bạn thân mến, đây là câu chuyện có thật để chứng tỏ rằng trong cuộc sống, một số người nhìn đời dưới lăng kính màu đen, tuy giúp cho đôi mắt họ khỏi hại vì ánh sáng, nhưng lại có hậu quả đen tối cho nội tâm, làm cả con người mất vui. Với họ, tất cả chỉ là màu đen tối buồn thảm mà thôi. Và vì thế, khi về già họ không chấp nhận mình và bản gắt với mình. Thực ra, tình yêu không phải vậy. Chúng ta hãy đọc bài tin mừng, Chúa đã sống lại. Ngài đem nguồn vui sung mãn cho hết mọi người. Tin mừng của Ngài là xác tín về tình yêu Thiên Chúa cho mình, về cái nhìn dưới lăng kính màu hồng. Lăng kính của bà Mỹ Dung. Lối nhìn của bà tích cực tràn đầy hy vọng vào Chúa, vì thế nội tâm bà an bình, hạnh phúc. Thiên Chúa đã đổi mới thế gian, khỏa lấp lỗi lầm, và làm mọi vật trinh sạch trước mặt A-ba, cha Ngài. Chắc chắn không ai trong chúng ta, khi nghe tin mừng, có thể sống tiêu cực được. Sau khi tạo dựng vũ trụ, mọi loài, mọi vật, Thiên Chúa đã tuyên bố, mọi sự đều rất tốt đẹp. Quý bạn hãy dừng lại đôi phút, hãy cho phép bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong con người thật của bạn. Bạn hãy kiên trì chờ đợi cho cánh hoa lòng có dịp nở tươi dưới ánh mặt trời là tình yêu Thiên Chúa. Bạn hãy hình dung niềm vui của trẻ 3 tuổi. Khi gặp gì nó cũng muốn nắm, muốn sờ và nhoẻn miệng cười khi ai chuyện trò với nó. Sam Kinn viết, thái độ mừng vui, ngạc nhiên thích thú là thái độ cần phải có trước nếu bạn muốn được đức khôn ngoan. Để được niềm vui trong sáng, chúng ta cần khả năng thích thú yêu đời, khả năng nhận ra những phép lạ quanh mình như đóa hoa đang từ từ nở rộ, như hạt giống bạn trồng đang vươn lên khỏi lòng đất, như con bướm giật giờ trên cành lá, cánh hoa, như con sâu đang tìm mồi trên cành cây, cọng cỏ. Khả năng bỡ ngỡ khâm phục khi nhìn trời sao đêm, thưởng thức làn gió êm nhẹ, mượt mà trên lá, trên hoa. Khả năng chiêm ngắm màu sắc lung linh phản ánh nắng chiều vào cửa kính bên trong, vân vân. Khả năng ngước nhìn trời cao, dâng lời cảm tạ thì thầm trong đêm. Thank you. Lạy Chúa của con, Ngài đã tạo dựng trẻ con cũng như người lớn, nhựa cây và cả thân cây, giây phút và cả ngàn năm, từng giọt mưa và những thác nước. Nhưng Chúa ơi, Ngài cũng tạo dựng con chim khuyên bé nhỏ và con đà điểu to cao, con sóc tí hon và con voi khổng lồ, một cọng cỏ cũng như cả rừng cây, một hạt nguyên tử tí ti cũng như vũ trụ bao la huyền bí. Hạnh phúc thay, Ngài đã nói, không phải những gì nhỏ phải trở nên lớn. Nếu cái nhỏ bé của con theo ý Ngài, thì xin hãy dùng con. Nếu cái lớn của con thuận ý Ngài, thì xin hãy dùng con. Hãy cho con lòng tin tưởng để biết cái gì nhỏ cũng như cái gì lớn. Amen. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, nhiều người nói rằng thế giới không còn như trước nữa. Chẳng có nơi nào trên thế giới là một nơi an toàn để sống nữa. Sau cơn sóng thần sáng Chủ nhật 26 tháng 12 vừa qua, nhiều người cũng nói rằng thế giới không còn như trước nữa. Nhưng lần này, thế giới dường như thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Sau thiên tai, tình người lại hồi sinh một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết. Loài người đối xử với nhau tốt đẹp hơn. Dường như cứ sau thiên tai, loài người lại xích lại gần nhau hơn trong tình người. Năm 1999, hai nước Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ cùng chịu những cơn động đất liên tiếp. Nhưng đó cũng là hai nước từ nhiều thế kỷ vẫn xem nhau như kẻ thù truyền kiếp. Vậy mà, sau khi hai bên cùng bị nạn như nhau, thì hai chính phủ đã hòa dịu với nhau hơn. Những người dân gốc Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ trên đảo Cyprus nhờ thế mà bớt đổ máu. Tại các nước bị sóng thần ngày 26 tháng 12 vừa qua tàn phá, nhiều nhóm dân chúng trước đây có thể là kẻ thù của nhau, giờ đây đã trở thành bằng hữu. Làng Parangipetai nằm trên ngọn đồi ở bờ biển phía đông nam Ấn Độ, vốn là một làng Hồi giáo. Khi sóng thần đến, cả làng may mắn thoát hiểm. Nhưng đa số dân các làng khác trong quận Kudalor phải gánh chịu thiên tai lại là người theo Ấn giáo. một người thanh niên thuộc làng Parangipetay, tình cờ thấy sóng dữ tràn tới, đã chạy về làng kêu gọi dân làng của mình đến cứu giúp các nạn nhân ấn giáo của các làng bên cạnh. Một người ấn giáo được những người Hồi giáo cứu thoát đã thốt lên. Họ tốt như các vị thần. Họ cứu bao nhiêu người thoát chết. Tại Ấn Độ, đã có lúc những người khác tôn giáo chém giết lẫn nhau. Và cho đến nay, thỉnh thoảng các chính trị gia quá khích vẫn còn xúi dục những người khác tôn giáo sát hại nhau. Nhưng giờ đây, khi đứng trước thiên tai, những người khác tôn giáo đã có thể dẹp qua một bên mọi tị hiềm để xích lại gần nhau và giúp đỡ nhau. Người ta cũng thấy một hiện tượng như thế tại Sri Lanka, nơi những người mãnh hổ Tamil ly khai đã có thể bắt tay với chính phủ. Hay như tại Indonesia, chính quyền trung ương và các nhóm ly khai tại Aceh cũng hợp tác với nhau để cứu trợ người bị nạn. Quý vị và các bạn thân mến, thức khuya mới thấy đêm dài, sống lâu mới thấy dạ người có nhân. Đứng trước thiên tai, mọi người đều mũi lòng. Lòng nhân mà Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn con người, bỗng bừng dậy. Mạnh Tử đã có lý khi bảo rằng, con người vốn có bản tính tốt. Kitô giáo tuy dạy rằng tội nguyên tổ đã làm hoen ố bản tính con người, nhưng tin rằng tội ấy vẫn chưa xóa bỏ lòng nhân nơi con người. Mầm mống của lòng nhân và sự thiện mà Thiên Chúa đã gieo rắc trong tâm hồn con người vẫn luôn có đó. Nó chỉ chờ một cơ hội thuận tiện để bừng lên. Tấm lòng quảng đại của thế giới trong những ngày vừa qua có thể làm dấy lên ánh sáng hy vọng nơi chúng ta. Niềm hy vọng là một liều thuốc, nếu được sử dụng nhiều hơn các loại thuốc khác, có thể chữa lành được hầu như mọi bệnh tật. Chỉ có một thứ bệnh đáng sợ nhất, đó là bệnh thất vọng. Cách đây 2000 năm, Thánh Phaolô đã viết cho người dân Ê-phê-sô rằng, nền văn minh La Mã của thời đại Ngài là một nền văn minh không có hy vọng. Trong thế giới ngày nay, cũng có rất nhiều người là kẻ thù của hy vọng. Họ thất vọng vì không nhận ra mầm mống của sự thiện và dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đối với loài người. Kitô hữu là người sống trong hy vọng. Mầu nhiệm vượt qua chính là nền móng vững chắc của niềm hy vọng ấy. Trước mất mát, họ vẫn nhận ra lợi lộc. Trong tâm tối, họ vẫn thấy được ánh sáng. Trong cái chết, họ vẫn cảm nhận được mầm sống. Lạy Chúa, với những thử thách của cuộc đời, xin luôn khơi dậy trong chúng con niềm hy vọng vào tình yêu chung thủy của Chúa. Trước bao lừa đảo, phản bội, xin cho chúng con vẫn tiếp tục tin ở tình người mà Chúa đã đặt để trong tâm hồn chúng con.
Tình yêu Chúa cao trời biển bao, nào còn chiếm đắp đẹp thế nào, để cho thân chúng cho ai, để cho thân chúng cho ai. Ôi, tình yêu thương Chúa cao. Thank you.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Tsumatian on the frequency of 11.895.